Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, các ngoại trưởng và đại diện ngoại giao các quốc gia Đông Nam Á cũng như đại diện của các đối tác quan trọng của Đông Nam Á, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 57 tại Viêng Chăn, thủ đô của Lào, từ ngày 25 đến 27 tháng 7. Và một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu tại hội nghị này, đó là vấn đề bạo lực tại Myanmar. Thưa anh Quốc Vinh, quan điểm của khối ASEAN về vấn đề này trước nay là gì ạ?
Trước tiên, nó là một cái dịp để mà các nước có liên quan, tức là một lần nữa có thể nói đến cái chuyện này. Đây là một vấn đề nó đã tồn động từ lâu nay, cũng không có gì mới mẻ. Thì đối với các quốc gia trong ASEAN thì chúng ta biết là Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào. Thì cái vấn đề bạo lực ở Myanmar là một trong những cái chuyện hàng đầu trong cái nghị sự của khối này, và họ tìm cách thực hiện cái gọi là kế hoạch hòa bình đồng thuận 5 điểm của mình liên quan đến vấn đề Myanmar. Thì thực sự ra cái chủ trương đó thì nó cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà cái việc thực hiện cái chủ trương đó như thế nào thì phải nói là nó là một cái quá trình rất là nhiêu khê. Nó nhiêu khê ở cái điểm là vì cái chủ trương của ASEAN đó, tức là họ đóng cửa dạy nhau đó, và ASEAN đó là phải cần có cái sự đồng thuận thì nó mới có thể xảy ra một cái chuyện gì đó, hoặc là nó mới có thể đi đến một cái quyết định nào đó, chứ không có một quốc gia riêng lẻ nào mà có thể làm được cái chuyện này. Và rõ ràng đó là lịch sử đã cho thấy là các thành viên ở trong khối ASEAN thì lâu nay họ cũng chẳng bao giờ sử dụng, và thực sự ra nếu có đi nữa nó cũng không có đem lại kết quả gì cả, tức là chẳng bao giờ mà họ gây sức ép cho nhau hết trơn á. Đó, thì cái kế hoạch mà đồng thuận 5 điểm, tức là đã đạt được cái đồng thuận rồi. Đó, thì cái kế hoạch này là kêu gọi là gì? Là chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở Myanmar. Đó, và mở đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Và ASEAN sẽ làm trung gian hòa giải. Đó, và cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua các cái kênh của ASEAN. Và rồi có thể là sẽ có một chuyến thăm của đặc phái viên của ASEAN đến Myanmar để mà gặp gỡ các bên liên quan. Đó, nhưng mà thực sự ra đó, cái sự đồng thuận là đã có đó nhưng mà không làm được. Và cho đến nay đó thì giới lãnh đạo quân sự ở Myanmar thì họ vẫn phớt lờ cái kế hoạch này. Đó, cứ tìm đủ mọi cách câu giờ và đặt ra cái câu hỏi là làm vậy thì liệu có hiệu quả hay không? Rồi thì cái uy tín của ASEAN thì là có xứng đáng để mà làm được cái vai trò, đóng được cái vai trò trung gian hòa giải hay không?
Dạ, nếu như mà giới lãnh đạo quân sự ở Myanmar họ đã đặt ra những cái câu hỏi như vậy, thì có thể hy vọng nào, có thể có hy vọng gì về cái hội nghị ngoại trưởng lần này? Họ có thể họ giải quyết những cái vấn đề mà Myanmar đặt ra như vậy để mà thúc đẩy về giải quyết vấn đề bạo lực tại Myanmar không anh?
Thì tại hội nghị họ, các bên thì họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Có thể nói là trong một cái nỗ lực gây sức ép cho Myanmar thì ASEAN họ đã cấm cái nước này cử bất kỳ đại diện chính trị nào đến các cái cuộc họp cấp cao nhất. Và thay vào đó, đó thì chỉ có cấp thấp thôi. Thì thành thử ra là trong cái cuộc họp lần này thì On Chomo là thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Myanmar là đại diện cho Myanmar để mà tham dự cái cuộc họp lần này. Nhưng mà ở đây nó có một cái điểm khá là thú vị, là bởi vì trong cái lần này thì hình như có vẻ như là ASEAN họ muốn cậy đến Lào. Đó, vì sao? Vì là Lào á, là một nước mà có cái đường biên giới chung với lại Myanmar. Và hiện tại đó thì Lào là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Đó, thì Lào đã cử một đặc phái viên đến Myanmar để mà họp với người đứng đầu của Hội đồng Quân sự cầm quyền và các giới chức cao cấp khác, nhằm cái nỗ lực là làm thế nào để có thể thúc đẩy được cái tiến trình cái kế hoạch đồng thuận 5 điểm hòa bình đó. Thì ASEAN họ mới đưa ra một cái sáng kiến là thôi bây giờ các cái nước cựu chủ tịch luân phiên của ASEAN đó thì họp lại, thì trong trường hợp này cụ thể là ba người, tức là vừa đã qua là Indonesia, hiện tại là Lào và sắp tới thì là Malaysia. Thì cái bộ ba này đó họ đã có cái cuộc họp đầu tiên hôm thứ Tư thì tham dự để mà thúc đẩy cái tiến trình hòa bình ở Myanmar.
Cảm ơn anh. Đó là về mặt chính sách để mà làm sao đạt được thỏa thuận 5 điểm của các quốc gia ASEAN đối với Myanmar. Thế nhưng ngoài việc là có sự hiện diện của đại biểu từ Myanmar tại hội nghị, rồi lại có cái sự thúc đẩy của Lào là quốc gia đang là chủ tịch ASEAN luân phiên mà có đường biên chế chung với Myanmar để mà cử một đặc phái viên đến Myanmar nữa. Thế nhưng ngoài những cái việc như vậy thì đến nay đó, đã có hơn 5.400 người bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Myanmar và chính quyền quân sự cầm quyền cũng đã bắt giữ hơn 27.000 người kể từ khi đảo chánh. Số liệu này là theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho hay. Và ngoài ra hiện nay ở trong nước này thì có hơn 3 triệu người phải di tản và số lượng này là đang tăng lên mỗi ngày khi mà giao tranh leo thang. Thưa anh, như vậy có thể thấy là cái tình hình nhân đạo ở trong quốc gia này đang rất là căng thẳng. Thì hội nghị ngoại trưởng lần này có một cái kỳ vọng gì để mà giải quyết vấn đề nhân đạo của Myanmar không ạ?
Rõ ràng là các cuộc thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Myanmar cũng là cái trọng tâm của các cái cuộc thảo luận ở trong ASEAN. Và cái điều đó, đó đã được giới chức của ASEAN khẳng định với các phóng viên. Thì Thái Lan, tức là cũng là một nước có chung đường biên giới dài với Myanmar đó, thì cũng đã tham gia nhiều vào cái việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Đó, và giới chức của nước này cho biết đó là họ sẵn sàng hỗ trợ giai đoạn chuyển giao tiếp theo do Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo phụ trách, tức là trong cái việc mà quản lý những cái thảm họa mà đã lên kế hoạch. Thì giới chức Thái Lan đó, họ không cho biết là cụ thể là khi nào và những cái địa điểm chuyển giao những cái hàng viện trợ nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết là Thái Lan đã bắt đầu chuyển giao viện trợ cho Myanmar vào tháng 3 từ tỉnh Thác ở phía Bắc. Và người ta cho biết rằng là cái số viện trợ được phân phối tại cái bang Kayin cho khoảng 20.000 người trong số hàng triệu người phải di dời do giao tranh đó. Thì cái đợt viện trợ đầu tiên này là nhắm để mà hỗ trợ cho cái số người ở cái khu vực đó đầu tiên.
Thì lúc nãy anh có nói đến một cái triển vọng là một cuộc họp thường kỳ, một cái sáng kiến mà giữa ba đại diện chủ tịch luân phiên của ASEAN trong quá khứ, rồi hiện nay và trong tương lai để mà bảo đảm sự thống nhất về hành động của ASEAN với Myanmar. Thì cái cuộc họp đầu tiên hôm thứ Tư vừa rồi ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng. Sau hội nghị đó thì ngoại trưởng của Indonesia cũng cho biết, cho báo giới biết là bà đã nêu lên cái mối quan ngại của Indonesia về số lượng tội phạm xuyên biên giới và những người tị nạn tại Myanmar ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng này gây ra. Và bà nói thêm đó là cái tình hình này ngày càng tồi tệ ở Myanmar thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong toàn khu vực ASEAN. Thế nhưng thật sự ASEAN có đặt ra được một cái đường hướng đặc biệt nào để mà nhằm giải quyết chuyện này không hả anh?
Tôi không nghĩ rằng là ASEAN, thực sự ra là ASEAN có quan tâm, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là ASEAN ở trong cái vị trí mà có thể làm gì được nhiều. Bởi vì như bà Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nói thì cái tình trạng này đó là cái tình trạng đang diễn ra ở Myanmar. Thành thử ra là những nước ở bên ngoài thì cũng đâu có thể nào mà can thiệp được. Thực sự ra là họ chỉ có thể lên tiếng như vậy mà thôi. Thành thử ra đó có học giả, thí dụ như là Duliya Park Pricharush, giáo sư nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Samasat ở Bangkok đó, thì mới đưa ra cái sáng kiến rằng là ASEAN có thể là cần phải kêu gọi cái sự tham gia của nhiều đối tác nữa, chứ không riêng gì ASEAN mà đủ. Bởi vì khi mà nói đến Myanmar đó thì chúng ta cần phải có cái sự liên minh giữa các quốc gia, tức là theo cái học giả này đó, giữa các quốc gia mà cùng chia sẻ cái đường biên giới với Myanmar. Thì ở đây là cụ thể là còn có Trung Quốc và Ấn Độ nữa, tức là cũng hai nước mà có thể ít nhiều có cái ảnh hưởng đối với Myanmar. Và có một cái điểm đáng nói nữa đó là đại diện của hai nước này thì cũng có mặt tại các cuộc họp của ASEAN. Đó, thành thử ra là nếu mà được như vậy đó thì có thể là sẽ thúc đẩy được cái tiến trình hòa bình tốt hơn.
Dạ, xin cảm ơn anh. Xin chuyển sang một vấn đề nữa cũng nằm trong các vấn đề hàng đầu, đó là tranh chấp đang xảy ra trên Biển Đông. Thì các thành viên ASEAN có liên quan trong chuyện này, chẳng hạn như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, thì đều chia sẻ một vùng biển chung, nơi mà có nhiều khu vực mà Trung Quốc gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Thì quan điểm của ASEAN về vấn đề này là như thế nào ạ?
Tại hội nghị thì Indonesia họ cũng đã bày tỏ cái lo ngại về những gì mà họ gọi là những cái xâm phạm của Trung Quốc vào cái vùng đặc quyền kinh tế của mình. Thì ước tính đó là có khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại quốc tế đi qua Biển Đông mỗi năm. Thì Trung Quốc càng ngày càng tham gia vào những cái cuộc đối đầu trực tiếp. Đáng chú ý nhất gần đây là Philippines. Đối với Philippines thì năm nay đó thì cái căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc đã leo thang. Thì với cái lực lượng bảo vệ bờ biển, tức là duyên hải của lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đó và các lực lượng khác, lấy ví dụ như là cảnh sát biển, họ đã sử dụng tức là vòi rồng, rồi thì các cái chuyện mà ví dụ như ngăn chặn rất là nguy hiểm, tức là tiếp cận quá gần các cái tàu tiếp tế của Philippines đó. Và ngay chính bản thân Philippines thì cũng đã chỉ trích là tại sao các nước ASEAN không có chịu lên tiếng để mà ngăn những cái hành động gọi là hung hăng như vậy của phía Trung Quốc. Đó, thì rõ ràng là Trung Quốc và Philippines thì thực sự ra là hai bên, Trung Quốc xưa nay thì họ vẫn có cái chủ trương là đàm phán song phương thôi. Trực tiếp với những cái nước nào mà có tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải của đối với Bắc Kinh mà thôi. Đó thì những cái chuyện như vậy nó cũng đã và đang xảy ra chứ không phải là không. Trung Quốc và Philippines thì cho biết là hôm Chủ nhật đó là họ đã đạt được một cái thỏa thuận mà hy vọng là sẽ chấm dứt được những cái đối đầu mà tôi vừa mới kể đó. Thì nhằm cái mục đích là thiết lập một cái thỏa thuận để có thể chấp nhận được cho cả hai bên tại cái khu vực tranh chấp mà không nhượng bộ những cái yêu sách về lãnh thổ của bên nào cả. Đó, thì phải nói rằng đây là một cái thỏa thuận rất là hiếm hoi và đã khơi dậy cái hy vọng ở trong khu vực rằng là Bắc Kinh có thể đưa ra những cái thỏa thuận tương tự với những nước khác mà cũng cùng có tranh chấp về lãnh thổ với họ ở Biển Đông, ví dụ như Việt Nam. Nhưng mà chúng ta còn phải chờ xem cái này là nó có xảy ra hay không. Và chúng ta cũng biết là ASEAN và Trung Quốc thì cũng đã hợp tác để mà xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thì tôi đoán là nó là một trong những cái nội dung chính của cái hội nghị lần này. Nhưng mà chưa thấy các bên đưa ra tuyên bố chung nào cả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Minh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã đón nghe. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.